Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái chỉ đạo khẩn trương triển khai các khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại buổi kiểm tra các dự án trọng điểm quốc gia. Xuất nhập khẩu Bắc Ninh dự kiến vượt ngưỡng 180 tỷ đô la Mỹ. Sau 90 ngày triển khai chiến dịch công tác làm sạch dữ liệu đất đai, Bắc Ninh hoàn thành 95%. Với sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đang được các doanh nghiệp triển khai một cách bài bản và hiệu quả.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương triển khai các khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra thực địa và nắm tình hình công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh vào sáng ngày 2 tháng 12. Cùng đi có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa, nắm tình hình giải phóng mặt bằng, triển khai thi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đến nay, các đơn vị địa phương đã kê khai được gần 6.700 trên 7.980 lượt hộ gia đình cá nhân với diện tích đất nông nghiệp khoảng 818 ha, tiến hành chi trả tạm ứng gần 2.500 tỷ đồng cho hơn 4.800 lượt hộ dân với diện tích hơn 533 ha tại xã Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng. Thực hiện kê khai kiểm kê khoảng 7.500 ngôi mộ, các đơn vị đang triển khai kiểm kê diện tích đất ở. Nhà đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, tiến hành san lấp mặt bằng và công tác chuẩn bị để triển khai các hạng mục, nhà ga, VIP, đài kiểm soát không lưu và đường cất hạ cánh số 1. Trên cơ sở báo cáo tiến độ của các đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có nghĩa quan trọng và cũng là thách thức lớn nhất trong việc bảo đảm tiến độ dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Cũng trong sáng mùng 2 tháng 12, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với ông Chen Ruisheng, CEO của tập đoàn Jiangyije, Trung Quốc về việc hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Microcomercial Component, gọi tắt là MCC, Việt Nam triển khai mở rộng hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp Yên Phong 2C. Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Bày tỏ vui mừng khi được thăm làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, ông Chen Ruisheng trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của tỉnh trong suốt thời gian qua đối với công ty MCC Việt Nam. Đồng thời giới thiệu khai quát về dự án nhà máy thiết bị bán dẫn micro component của công ty MCC Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh do tập đoàn Jiangju Jiangyije Electronic Technology Co Limited đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7 năm 2023 tại khu công nghiệp Yên Phong 2C. Tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu đô la Mỹ đã đi vào hoạt động từ quý 1 năm nay. Ông Chen Ruisheng cũng cho biết tập đoàn đang nghiên cứu triển khai dự án cấp mới tại Bắc Ninh là sản xuất wafer GPP phục vụ nhà máy MCC tại Việt Nam và cung cấp wafer bán dẫn cho thị trường toàn cầu với quy mô sản xuất 2 triệu 400.000 sản phẩm wafer một năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến tăng thêm từ 30 đến 40 triệu đô la Mỹ. Hoan nghênh ông Chen Ruisheng, CEO của tập đoàn Jiangyije đến làm việc tại tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung, công ty MCC Việt Nam nói riêng hoạt động ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp hỗ trợ giúp đỡ công ty về các thủ tục và đầu mối với các sở ngành liên quan, đồng thời trực tiếp theo dõi và triển khai nhanh nhất với các thủ tục hành chính. Đối với các nguyên liệu phục vụ sản xuất của dự án mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị với những loại hóa chất chuyên dụng có giấy phép đặc biệt thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu chỉ đạo xem xét thực hiện ngay. Còn lại những loại thuộc thẩm quyền của các bộ ngành trung ương, tỉnh sẽ chỉ đạo để thúc đẩy triển khai trong thời gian sớm nhất.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 2 tháng 12 cho gần 200 đại biểu là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân của 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã truyền đạt nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung làm rõ vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân xã, lịch trình chuẩn bị bầu cử, quy trình hiệp thương, xác minh hồ sơ người ứng cử, lập danh sách cử tri, thành lập các tổ phụ trách bầu cử, vận động bầu cử và một số tình huống thường gặp trong thực tiễn. Ngày bầu cử được ấn định vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026. Tính đến ngày 2 tháng 12, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng gồm thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đại diện Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến xử lý tình huống phát sinh như việc thiếu người ứng cử, điều kiện giới thiệu ứng cử, tiêu chí tín nhiệm tại nơi cư trú, vận động bầu cử. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã phải nắm chắc quy định của pháp luật, thực hiện đúng và đủ các bước trong quy trình tổ chức bầu cử, đồng thời chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành liên quan để đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện khoa học đồng bộ. Các địa phương cần kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc để trao đổi, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, tuyệt đối không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định bảng giá đất vào sáng 2 tháng 12 để xem xét dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và quyết định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo dự thảo, giá đất nông nghiệp được đề xuất điều chỉnh tăng so với hiện hành. Giá đất thương mại dịch vụ được đề xuất bằng 40-50% giá đất ở nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư. Bảng giá đất lần này được xây dựng chi tiết với tối đa 4 vị trí đối với đất đô thị và các trục giao thông chính. Đất nông thôn chia tối đa 3 khu vực và 3 vị trí trong mỗi khu. Đối với từng thửa đất, vị trí được xác định dựa trên điều kiện hạ tầng, khả năng sinh lợi, khoảng cách tới các trục giao thông, trung tâm kinh tế thương mại. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, bảng giá đất kỳ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là căn cứ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời tác động trực tiếp đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, rà soát toàn bộ vị trí đất, nhất là những nơi có biến động lớn về giá, các tuyến đường mới mở, khu đô thị mới, khu vực đang triển khai dự án, đồng thời thống nhất rõ 3 khu vực giá đất nông nghiệp để bảo đảm cạnh tranh giữa các vùng và thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư. Đối với các khu vực liên quan đến tái định cư, trong đó có dự án sân bay Gia Bình, cần xây dựng giá đất ở nông thôn tiệm cận giá tái định cư để hạn chế chênh lệch, bảo đảm quyền lợi người dân. Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định khẩn trương hoàn thiện báo cáo, biên bản họp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh theo đúng tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện tờ trình, hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét quyết định.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chủ trì hội thảo báo cáo kết quả triển khai chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 99 xã phường trên toàn tỉnh. Sau 90 ngày triển khai chiến dịch, công tác làm sạch dữ liệu đất đai đạt kết quả nổi bật. Tỉnh đã gửi hơn 537.000 trường hợp cần làm sạch đến Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để đối soát, trong đó trên 513.000 trường hợp đã được xác thực thống nhất, đạt 95,5%. Về làm giàu dữ liệu, toàn tỉnh hiện có trên 684.000 thửa đất được xác định đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, tăng hơn 221.000 thửa so với lần kiểm điểm trước. Tỉnh cũng rà soát được trên 3,2 triệu thửa đất các loại đã xây dựng cơ sở dữ liệu, trong đó hơn 773.000 thửa đất ở, nhà ở. Tỷ lệ cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia hiện đạt 84,5%, nhiều xã đạt 100%, song vẫn còn một số đơn vị tỷ lệ dưới 20%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành địa phương, đặc biệt là những đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Để hoàn thành mục tiêu chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, sửa lỗi, hoàn thiện toàn bộ dữ liệu đã thu thập, tăng cường phối hợp giữa chính quyền và lực lượng công an cấp xã trong đối soát xác thực thông tin. Việc cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai phải được thực hiện thường xuyên liên tục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai cử cán bộ xuống trực tiếp xã phường để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật, bảo đảm đến ngày 10 tháng 12 năm nay, toàn tỉnh phải đạt 100% tỷ lệ cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Các xã phường phải coi kết quả thực hiện là tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua năm 2025. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công an tỉnh phân nhóm các địa phương chưa hoàn thành, trực tiếp hướng dẫn để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đồng bộ và chính xác dữ liệu.
Ngành Công Thương Bắc Ninh ước tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đến hết năm nay dự kiến sẽ đạt hơn 180 tỷ đô la Mỹ. Nếu đạt được kết quả này thì sẽ vượt hơn 26% so với kế hoạch đề ra. Sau khi thực hiện hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7, tỉnh Bắc Ninh liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao về kim ngạch xuất nhập khẩu. Vượt qua nhiều tỉnh, thành phố lớn, giá trị xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh nhiều tháng liên tục dẫn đầu cả nước. Kết quả này có được nhờ sự bứt phá của nhiều ngành lĩnh vực và sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thích ứng biến động và mở rộng thị trường. Năm nay tỉnh Bắc Ninh đề ra mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh hơn 144 tỷ đô la Mỹ, nhưng mục tiêu này đã sớm hoàn thành ngay trong tháng 10. Theo nhận định của Sở Công Thương, đến hết năm, kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt khoảng 94 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với năm trước và bằng 126% kế hoạch. Nhập khẩu đạt 88 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,3% so với năm trước và bằng 121% kế hoạch. Tỉnh Bắc Ninh sẽ xuất siêu khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Sự bứt phá về kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đã đóng góp tích cực đối với sự tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước và chiếm tỷ trọng khoảng 20%.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh hiện có hơn 60 làng nghề truyền thống với những sản phẩm thủ công được nhào nặn từ bàn tay khéo léo của những người thợ. Ngày nay, khi thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hành trình của những sản phẩm ấy đã và đang được người dân làng nghề gìn giữ, năng động thích ứng, mở rộng thị trường, giúp giá trị truyền thống không bị lãng quên mà còn được lan tỏa xa hơn đến với những người yêu văn hóa Việt. Làng gỗ Đồng Kỵ từng là làng nghề sầm uất nhộn nhịp bậc nhất cả nước, được nhiều người biết đến với cái tên làng giám đốc hay làng tỷ phú. Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động sản xuất của làng nghề gặp nhiều khó khăn do khâu tiêu thụ bị chậm. Đến thăm cơ sở đồ gỗ Phương Nhã, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Nhã, chủ cơ sở cửa hàng cho biết, nếu như trước đây xưởng sản xuất của gia đình luôn có từ 7 đến 10 công nhân làm không hết việc, thì nay chủ cơ sở chỉ túc tác gia công sẵn một số sản phẩm, chờ gặp khách mua tự do thì bán lại. Anh Nhã chia sẻ thêm về những khó khăn của cơ sở mình.
Trước kia xưởng của tôi thì cũng có tầm đến 7 đến 10 công nhân hoạt động đều, hàng ra vào thì rất chi là nhộn nhịp. Cách đây khoảng 2020 đổ lại đây là công việc có thể ảm đạm hơn là vì là khách hàng cũng mai một dần. Trước kia mà làm được độ 10 thì bây giờ chỉ làm được 2-3 phần thôi.
Trong khi không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ bỏ nghề thì vẫn có những cơ sở đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới. Nắm bắt nhu cầu thị trường, chủ cơ sở đồ gỗ Mỹ Nghệ Hải Đăng, phường Đồng Nguyên đã nhanh chóng học hỏi, ứng dụng công nghệ, thực hiện live stream, làm video bán hàng trên các kênh TikTok, Facebook. Những bộ bàn ghế, sập gụ, tủ thờ được chạm trổ tinh xảo nay được giới thiệu tới khách hàng khắp nơi trong cả nước mà khách không cần phải trực tiếp đến tận nơi. Chị Dương Thị Điểm, chủ cơ sở đồ gỗ Mỹ Nghệ Hải Đăng cho biết.
So với cách truyền thống đấy là các bác khách hàng là phải đến trực tiếp cơ sở. Thì hiện tại bây giờ khi mà cái thị trường thương mại điện tử phát triển thì tôi đã thay đổi cái cách tiếp cận khách hàng đó là bằng hình thức live stream này, quay video, chụp ảnh và sau đó up lên các trang mạng và cũng thấy các bác tương tác và đón nhận cực kỳ là hiệu quả.
Tại làng nghề gốm Phủ Lãng, chăn trở với nghề truyền thống của ông cha, chị Đặng Thị Tâm, chủ cơ sở hợp tác xã gốm và du lịch Minh Tâm đã mạnh dạn tìm hướng đi mới. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo ra sản phẩm gốm đa dạng với màu men từ nguyên liệu tự nhiên, chị Tâm còn ứng dụng công nghệ thực hiện các phiên live stream, đưa sản phẩm gốm truyền thống lên các sàn thương mại điện tử, xây dựng kênh TikTok quảng bá sản phẩm. Đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, tạo mã QR để khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc, thực hiện đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP, tạo sự tin tưởng với khách hàng. Trao đổi với chúng tôi, chị Tâm nói.
Để ra được những cái mẫu mã sản phẩm mà đáp ứng thị trường, thì chúng tôi đã phải đầu tư thời gian và quá trình đi học hỏi. Vẫn bán theo cách truyền thống thì sẽ cái số lượng mà mình xuất ra thị trường sẽ được ít. Và thay vào đó thì tôi đã phải sử dụng các kênh thương mại điện tử như là TikTok, Zalo, Facebook hoặc là các sàn thương mại như là Shopee. Thì tôi đã đưa những cái sản phẩm của tôi lên và các phiên live mà tôi live trên TikTok thì cái giá trị mang lại tương đối là ổn định.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lãng, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Thì công tác thương mại cũng rất là quan trọng. Thì cái đời này thì cũng đòi hỏi là cái đội ngũ cái nghệ nhân trẻ và các cái tầng lớp nhân dân đã phải cập nhật các cái thông tin và cái xu hướng thương mại điện tử. Đấy, tuy nhiên thì cũng phải chia sẻ rằng là cái mẫu mã rồi các cái sản phẩm của làng nghề thì cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
Phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để làng nghề tồn tại và trụ vững trong hội nhập kinh tế. Việc đưa sản phẩm truyền thống lên môi trường số đòi hỏi kỹ năng và công nghệ. Tuy nhiên đây không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là con đường mới, là tương lai để bảo tồn và phát huy bản sắc làng nghề Bắc Ninh truyền thống.
Năm nay, Bắc Ninh đã đơn giản hóa 44 trên 51 thủ tục hành chính đặc thù, cắt giảm thời gian giải quyết của 742 thủ tục. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 1.049 trên 2.158 thủ tục, đạt tỷ lệ 48,6%. 99,4% thủ tục hành chính được cung cấp không phụ thuộc địa giới hành chính và 100% thủ tục dành cho doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66 và Nghị định 118 của Chính phủ, Bắc Ninh đã tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đã tổ chức 41 lớp tập huấn, duy trì mô hình hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính tại nơi cư trú, đồng thời thành lập 9 tổ công tác hỗ trợ vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, mô hình một trung tâm nhiều điểm phục vụ tại phường Kinh Bắc giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Bắc Ninh cũng hoàn thành làm sạch gần 3 triệu bản ghi đất đai, 15.000 dữ liệu tư pháp và 400.000 dữ liệu hôn nhân. Nhiều chính sách khuyến khích được áp dụng như miễn phí 42 thủ tục trực tuyến, cấp lý lịch tư pháp qua VNEID, rút ngắn thời gian giải quyết cho 169 thủ tục khi thực hiện trên môi trường số. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được kiện toàn về tổ chức và hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã sớm đưa công tác quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền vào vận hành hiệu lực, hiệu quả. Lĩnh vực công chứng là một ví dụ mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn qua phóng sự sau. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, Luật Công chứng năm 2024 quy định bắt buộc người đi công chứng phải chụp ảnh tại thời điểm ký văn bản dưới sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên. Việc nhận diện bằng hình ảnh giữa các bên trong giao dịch dân sự sẽ xóa bỏ nghi ngờ đây có phải chữ ký của chính đương sự hay không, giúp cho văn bản được công chứng có cơ sở pháp lý vững chắc hơn. Ở lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản, quy định chụp ảnh sẽ hạn chế thấp nhất tình trạng công chứng treo, tức là công chứng để chống bên mua nhà đất nhằm mục đích trốn thuế sau mỗi lần chuyển nhượng. Ông Nguyễn Hải Đăng, trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Hải Đăng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khi mà có quy định là thêm cái việc chụp ảnh ấy, thì nó cũng thêm là một cái gọi là một cái chứng cứ để chứng minh cái việc là họ có tham gia vào giao dịch thật, tức là có sự thật là họ có tham gia vào cái giao dịch đấy, để tránh những cái trường hợp tranh chấp sau này.
Cùng với quy định trên, trong thời gian qua Sở Tư pháp Bắc Ninh cũng triển khai phần mềm IUC đến tất cả các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Đây là phần mềm nội bộ có sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nghiệp vụ công chứng. Trong đó, chức năng quan trọng nhất là phát hiện một sổ đỏ có thể dùng để thế chấp ở nhiều ngân hàng hoặc mua đi bán lại nhiều lần. Ông Chu Văn Tùng, trưởng văn phòng công chứng Chu Tùng, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nói về những tiện ích khi thực hiện phần mềm này.
Kể từ khi luật công chứng có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7, 2025, có quy định về việc giao dịch điện tử và số hóa hồ sơ công chứng, thì cái phần mềm IUC nó xuất hiện là nâng cấp từ cái phần mềm IUC cũ, cũng đã tích hợp và bổ sung thêm những cái ứng dụng, những cái hỗ trợ cho công chứng viên trong cái hoạt động.
Mới đây nhất, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 62, quy định chuyển giao một số lĩnh vực chứng thực về đất đai từ Ủy ban Nhân dân xã phường sang cho các văn phòng công chứng. Quy định này nhằm giảm bớt tình trạng quá tải ở một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, thực hiện chủ trương xã hội hóa một số dịch vụ hành chính công. Bà Đỗ Thị Loan, trưởng phòng bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp Bắc Ninh cho biết.
Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã ban hành cái thông báo về việc là chuyển giao với thẩm quyền chứng thực từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã sang các tổ chức hành nghề công chứng và yêu cầu các cái tổ chức hành nghề công chứng là chủ động chuẩn bị các cái điều kiện cũng như là chủ động trong việc tiếp nhận, giải quyết các cái nhu cầu công chứng của người dân.
Công chứng tuy chỉ là một dịch vụ hành chính công, song phần lớn tài sản được công chứng là bất động sản có giá trị nhiều tỷ đồng. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý nhà nước, khắc phục những lỗ hổng trong hoạt động công chứng sẽ hạn chế thấp nhất những tranh chấp dân sự có thể phát sinh, đảm bảo môi trường phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Sáng ngày 2 tháng 12, đoàn kiểm tra số 1 Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra đánh giá toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Đoàn kiểm tra tập trung vào công tác tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin, quản lý khai thác thiết bị bảo mật cơ yếu, công tác bảo vệ an ninh trong đảm bảo an toàn thông tin và quản lý khai thác hạ tầng truyền số liệu quân sự. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tuyên truyền phổ biến quán triệt các quy định, chính sách về an toàn thông tin, an ninh mạng theo các thông tư và chỉ thị. Công tác bảo vệ an ninh trong bảo đảm an toàn thông tin và quản lý khai thác hạ tầng truyền số liệu quân sự. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định chính sách về an toàn thông tin, an ninh mạng theo các thông tư và chỉ thị. Đặc biệt, hạ tầng truyền số liệu quân sự đã triển khai đủ các thiết bị mạng và bảo mật theo tiêu chuẩn cấp độ 3. Kết luận buổi kiểm tra, đoàn ghi nhận sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục củng cố hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện quy trình xử lý sự cố và nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng chuyên trách, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong tình hình mới.
Đảng ủy Lữ đoàn 164, Quân đoàn 12 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, Đảng ủy Lữ đoàn 164 đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trên các mặt công tác, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đồng thời tổ chức thành công Đại hội đại biểu Lữ đoàn lần thứ 20, nội bộ đoàn kết thống nhất. Năm 2026, Đảng ủy Lữ đoàn 164 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tổ chức cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ tập trung lãnh đạo trong tháng 12. Cùng ngày, Lữ đoàn 164 cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Lữ đoàn 203, Quân đoàn 12 cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2025. Năm vừa qua, Lữ đoàn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, gắn giữa lý thuyết với thực hành, giữa thao trường với nhiệm vụ thực tế. Không khí thi đua rèn luyện được duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng huấn luyện xe máy, làm chủ khí tài mới, siết chặt kỷ luật, nhất là trong các đợt cao điểm sẵn sàng chiến đấu. Thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nền nếp sẵn sàng chiến đấu, ứng dụng công nghệ trong quản lý huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối, xây dựng đội ngũ cán bộ, kíp xe vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Góp mặt cùng đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20 tháng 12, tỉnh Bắc Ninh có 14 vận động viên tham gia thi đấu ở 11 môn. 14 vận động viên gồm Nguyễn Thị Thu Thủy Ủ Su, Hà Thị Ánh Uyên Jiu Jitsu, Nguyễn Thị Oanh Điền Kinh, Phạm Tiến Sản Triathlon, Trần Thị Phương Thúy Cầu Lông, Trần Văn Danh và Nguyễn Hoàng Duy Đua Thuyền, Đỗ Ngọc Linh Vật, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Văn Đương Boxing, Nguyễn Duy Tuyến Pencastilat, Dương Danh Hoạt và Nguyễn Đình Thái Kickboxing, Lương Như Quỳnh Judo. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đang ở đỉnh cao phong độ và được kỳ vọng mang về những tấm huy chương danh giá cho thể thao Việt Nam cũng như tỉnh Bắc Ninh. Hiện các vận động viên đang tập trung rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia. Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 80 đến 100 huy chương vàng, phấn đấu đứng trong top 3 quốc gia dẫn đầu về thành tích huy chương. Với 14 vận động viên tham gia, thể thao Bắc Ninh đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng.
Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh ngày càng khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vấn đề an toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe hàng trăm nghìn công nhân, đồng thời xây dựng hình ảnh môi trường sản xuất văn minh bền vững. Với sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đang được các doanh nghiệp triển khai một cách bài bản và hiệu quả. Công ty trách nhiệm hạn Lacse ICT khu công nghiệp Vân Trung đang có trên 29.000 cán bộ công nhân viên và người lao động. Hai nhà ăn tập trung đã được xây dựng, được cung ứng suất ăn bởi 4 đơn vị. Mọi quy trình từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến, bảo quản, lưu mẫu thức ăn đều diễn ra theo quy trình khép kín. Người lao động tại khu vực nhà ăn đều được khám sức khỏe định kỳ. Khu vực nhà bếp, nhà ăn luôn được giám sát, đảm bảo yêu cầu khắt khe trong vấn đề an toàn thực phẩm. Chị Trần Thị Nhài, công ty trách nhiệm hạn Lacse ICT khu công nghiệp Vân Trung nói:
cái khẩu phần ăn hiện tại bên này, cái chất lượng ăn ở đây thì hiện tại bây giờ là cũng đáp ứng được cái phần chất lượng dinh dưỡng cho công nhân của chúng tôi, đảm bảo được với chúng tôi đã đủ cho một ngày chúng tôi sản xuất.
Chị Nguyễn Thị Yên Ly, đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp cho biết thêm:
hàng hóa vào bếp thì đều phải có giấy hóa đơn chứng từ, giấy kiểm dịch. Mỗi tuần là bên em sẽ cho họp nhân viên và đào tạo về an toàn thực phẩm.
Bên cạnh sự giám sát của các cơ quan chức năng, tổ chức công đoàn của công ty cũng thường xuyên giám sát chất lượng tại bữa ăn, đảm bảo an toàn và đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng cho người lao động. Ông Bùi Văn Trường, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hạn Lacse ICT khu công nghiệp Vân Trung thông tin:
chia ra những người đi kiểm tra nhóm thực phẩm đầu vào, nhóm đi kiểm tra quá trình chế biến, nhóm người kiểm tra đến quá trình vận chuyển đồ thức ăn chín ra, nhóm đi kiểm tra đến khu vực để phục vụ cán bộ công nhân viên. Mục tiêu của chúng tôi đó là một tuần đi kiểm tra như thế để làm sao để đảm bảo được tất cả các khâu từ nguồn nhập nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho đến quá trình sơ chế, quá trình chế biến và quá trình mà cung cấp thức ăn cho người lao động để làm sao được đảm bảo nhất.
Ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng và doanh nghiệp, tỉnh Bắc Ninh cũng chú trọng tuyên truyền cho công nhân về thói quen ăn uống lành mạnh, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc. Việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp không chỉ góp phần nâng cao đời sống công nhân mà còn là yếu tố quan trọng xây dựng hình ảnh Bắc Ninh, điểm đến an toàn, bền vững cho các nhà đầu tư.
Thông tin từ Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ. Nếu năm 2022 tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 13 đến 15 tuổi là 3,5%, thì năm 2023 đã tăng lên 8%. Nhóm từ 15 đến 24 tuổi có tỷ lệ là 7,3%. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần phải có giải pháp mạnh mẽ trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là trong học đường, đối với học sinh. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, tranh thủ thời gian nghỉ sau giờ học, đội văn nghệ học sinh nhà trường cũng đang tích cực tập luyện tiểu phẩm, chuẩn bị các tiết mục, tham dự hội thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2025 do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Với chủ đề sự thật đằng sau những hấp dẫn giả dối của thuốc lá điện tử, các em đã rất hứng thú tổ chức họp bàn lên kế hoạch xây dựng kịch bản, phân vai, tập diễn thử với mong muốn truyền tải nội dung của thông điệp. Em Trần Anh Thư, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, xã Yên Phong nói.
Khi mà em đọc kịch bản thì em thấy thầy cô đã viết một kịch bản rất là hay và đủ câu chuyện. Như em thấy thì trong cái này thì có cả về phía gia đình này, về phía bạn tốt và bạn xấu. Thì em thấy mỗi cái phân cảnh thì đều có một cái nội dung và một cái thông điệp cho chúng ta.
Tại trường Trung học Phổ thông Thái Thuận, những tấm pano áp phích khẩu hiệu biển cấm hút thuốc và cả những bức tranh trực quan miêu tả tác hại của thuốc lá được dán từ cổng trường đến khuôn viên sân trường, cầu thang lớp học. Trong lớp với chủ đề viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen, hành vi xấu, tiết văn học của cô trò lớp 10A11 hôm nay lồng ghép nội dung tuyên truyền về thuốc lá. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh, trường Trung học Phổ thông Thái Thuận, phường Bắc Giang cho biết.
Trong bộ môn ngữ văn thì có các giờ thuyết trình, thảo luận và tôi cũng có lồng ghép cho học sinh thảo luận về tác hại của thuốc lá điện tử đối với học sinh trung học phổ thông. Để từ đó các em nhận thức được rằng những cái tác hại, những cái ảnh hưởng to lớn của thuốc lá điện tử đối với việc học tập, đối với sức khỏe và đối với gia đình và đối với nhà trường. Để từ đó thì các em đưa ra được những cái giải pháp để có thể được tránh xa thuốc lá điện tử.
Bà Phan Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thái Thuận, phường Bắc Giang trao đổi thêm.
Chúng tôi vẫn duy trì việc là kiểm tra học sinh thường xuyên, kiểm tra nội vụ, đột xuất để cho học sinh thấy rằng là nhà trường làm rất là nghiêm. Và đồng thời với công tác tuyên truyền và ngăn chặn thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều những cái sân chơi, những cái câu lạc bộ sinh hoạt lành mạnh về thể dục, thể thao, văn hóa cho học sinh. Qua một vài năm chúng tôi tổ chức các cái mô hình như vậy thì học sinh của chúng tôi không còn có những cái hiện tượng mà học sinh bị dụ dỗ và cũng không có tàng trữ, mua bán và sử dụng thuốc lá điện tử nữa.
Nhận rõ tác hại của thuốc lá với giới trẻ. Ngày 8 tháng 10 năm 2025, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đã ra công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh, các cơ sở giáo dục trực thuộc sở tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên về tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không khói thuốc. Bà Nguyễn Hồng Dung, Phó trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Cuối năm 2025, thì Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế triển khai hai cái hoạt động trọng tâm. Thứ nhất là tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên y tế trường học để nhằm nâng cao năng lực nhận diện, tư vấn và hỗ trợ học sinh. Tôi sẽ tổ chức hội thi tìm hiểu về luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Trường học không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn giáo dục hình thành nhân cách đối với học sinh. Việc xây dựng trường học không khói thuốc lá không chỉ đem lại một môi trường học đường lành mạnh, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là học sinh, thế hệ tương lai của đất nước, mà còn hướng đến một nếp sống văn minh vì sức khỏe thể chất, tinh thần của chính mình và cộng đồng.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 3 tháng 12. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.